trình Búp Trên Cành. Chương trình Búp Trên Cành.
Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Búp Trên Cành.
Mình là Minh Uyên.
Còn mình là Như Ngọc.
Các bạn ơi, mình đố các bạn nè, ngày mai là ngày gì?
Mình biết nè, ngày mai sẽ là ngày 20 tháng 11 đó. Mà 20 tháng 11 là ngày gì vậy? Mình quên mất tiêu rồi.
À, bạn trả lời đúng rồi. Mà ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam đó các bạn.
Ồ, vậy đó hả?
Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày chúng ta tri ân các thầy cô giáo đã có công dạy dỗ chúng ta nên người đó các bạn.
À, mình nhớ ra rồi nè. Và ngày này chúng ta sẽ cầm trên tay những đóa hoa hồng đỏ thắm để thể hiện lòng biết ơn đến với thầy cô giáo của chúng ta, phải không Uyên?
Đến ngày 20 tháng 11 thì chúng ta cần viết thư, tặng bông cho các thầy cô giáo để tri ân các thầy cô giáo vì các thầy cô đã dạy cho chúng ta những bài học hay, ý đẹp. Chúng ta cần phải ngoan ngoãn với thầy cô và luôn luôn cố gắng học thật giỏi và không để phụ lòng công của thầy cô đã dạy cho chúng ta.
Ngày 20 tháng 11 để tri ân các thầy cô giáo, các bạn học sinh có thể viết những tấm thiệp thay cho lời chúc hay những đóa bông hồng thật tươi thắm dành cho thầy cô. Các trường cũng thường được tổ chức những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc dành riêng cho thầy cô. Ngày 20 tháng 11 được biết đến là ngày dành riêng cho thầy cô đã dạy cho chúng em nên người, dạy cho chúng em những bài học hay áp dụng vào cuộc sống.
Một bài ca hát riêng tặng thầy, những món quà bé nhỏ đơn sơ nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ. Như dòng suối ra sông, như dòng sông ra biển rộng, tràn xanh hồng ước mơ em lớn lên từng ngày. Vì hạnh phúc tương lai, anh đêm khuya vẫn miệt mài bên mái trường.
Chúng ta cùng tạm gác lại những chia sẻ này và cùng đến với chương trình hôm nay ngay thôi nào.
Nhỉ, mà hôm nay chương trình của chúng ta sẽ có các nội dung gì vậy?
Trong chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những thông tin thú vị và bổ ích cho thiếu nhi trong tháng 11 này đó các bạn.
Để duy trì và phát triển văn hóa đọc cho học sinh cũng như hưởng ứng việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thế Hòa đã phối hợp với quận đoàn Ô Môn ra mắt mô hình tủ sách điện tử tại trường trung học cơ sở Thế Hòa. Với mô hình này, các bạn học sinh chỉ việc sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet để có mã QR code truy cập và đọc sách. Mô hình được thiết kế dưới dạng PDF với 27 đầu sách do các nhà xuất bản Việt Nam phát hành. Nội dung gồm các chủ đề như rèn luyện tư duy, kỹ năng sống, chia sẻ gương người tốt việc tốt, lịch sử Việt Nam. Đầu sách tham khảo các môn học và các nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, sách văn học, thơ ca v.v. Mặc dù chỉ mới phát hành, nhưng các bạn học sinh tại trường trung học cơ sở Thới Hòa tỏ ra rất là hào hứng với mô hình này. Bạn Phan Hoàng Anh Thư và bạn Nguyễn Triều Vi, trường trung học cơ sở Thới Hòa cho biết.
Em thấy là nó khá là tiện, tại vì mình không có phải mang tập sách rồi theo, cũng không phải mang sách theo, mà mình chỉ cần quét cái mã thôi là mình dùng được. Với là cái mã này mình có thể tự share, vậy là mình dùng mọi lúc mọi nơi luôn, chứ không cần phải là ở trường mới có.
Em thường dùng để tham khảo những lịch sử Việt Nam, sách ngữ văn. Em cũng muốn có thêm nhiều cuốn sách hay hơn, tại vì kiến thức của mình rất là nhiều.
Còn đây là ý kiến chia sẻ của thầy Lê Công Tấn, bí thư đoàn trường trung học cơ sở Thế Hòa.
Mình cảm thấy đó là nó rất là hữu ích đối với học sinh. Thì đây là cái không gian có thể đó là vừa chơi vừa học, và cái áp dụng luôn đó là có thể bắt kịp cái công nghệ 4.0. Học sinh bây giờ có thể không cần phải mua những cuốn sách, mà bây giờ có thể đó là chụp những cái mã code của cái đã dán ở trên lớp về, có thể đọc bất cứ lúc nào.
Anh Nguyễn Anh Văn, Phó Bí thư đoàn phường Thế Hòa cũng chia sẻ thêm ý kiến của mình.
Mô hình này triển khai có hiệu quả thì đoàn thanh niên phường cũng sẽ phối hợp với trung tâm văn hóa của phường để mình triển khai cái thư viện điện tử ở phường, và rộng hơn nữa thì có thể là triển khai học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho với các đoàn phường bạn.
Hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng và phát huy, và đặc biệt các bạn nhỏ cũng sẽ thay đổi thói quen để chúng ta có thể đọc sách online, đọc sách điện tử các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với bộ sản phẩm màu cao của các bạn trường tiểu học Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha.
Đây là những sản phẩm được làm từ mơ cao do hai em Quỳnh Nguyễn Đăng Khôi và Bùi Lê Ác Khanh, học sinh lớp 5.1, trường tiểu học Phú Thứ 1, quận Cái Răng thực hiện.
Lúc con đi về quê ngoại thì con gặp cái chiếc mơ cao này ở hai bên vỉa hè. Rồi ở nhà thì bà ngoại cũng có sử dụng cái quạt mơ để quạt cho em khi ngủ trưa. Và hồi nhỏ em cũng có chơi kéo mo cao với bạn của em ở xóm. Từ năm nay, trường có vận động thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Em nhớ kỷ niệm ngày xưa và sử dụng mo cao để làm nhiều sản phẩm để đem dự thi.
Nguyên liệu chủ yếu của bộ sản phẩm là từ mo cao nên ít tốn kém về chi phí thực hiện. Chỉ cần sự sáng tạo khéo léo, cộng thêm sự hướng dẫn của các thầy cô, hai em đã tạo ra các loại đồ chơi, sản phẩm trưng bày đẹp mắt.
Đầu tiên mấy em lượm mo cao từ hai bể đường, gây rất nhiều, xong rồi đem về rửa sạch, phơi khô, rồi lấy bút phát họa lên, rồi lấy kéo cắt và lấy đồ bấm bấm lên và lấy keo sức tạo ra nhiều sản phẩm như là dép, thuyền, bông hoa, bộ ấm trà và một số sản phẩm khác.
Ngoài mang ý nghĩa giáo dục đến trẻ em về bảo vệ môi trường, cũng như biết tận dụng nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương để tạo ra những sản phẩm đẹp, bộ sản phẩm từ mo cao còn mang ý nghĩa thiết thực khi tái chế được những nguyên liệu trong tự nhiên nhằm giảm thiểu lượng rác thải trong môi trường.
Các bạn ơi, mình chắc với các bạn là ai trong chúng ta cũng gắn liền với những bộ phim hoạt hình thú vị như Doraemon, Conan và cả Shin Cậu Bé Bút Chì nữa, phải không nào?
Đúng rồi, trên tay của mình là quyển truyện Shin Cậu Bé Bút Chì và bên cạnh mình là Uyên đang cầm trên tay quyển truyện
Doraemon. Các bạn ơi, tuy là những nguyên truyện nhỏ như thế này lại mang chứa trong đó những câu chuyện thú vị, bổ ích và đặc sắc nữa đó các bạn. Như Doraemon mà mình đang cầm trên tay nè, trong đó kể về cuộc phiêu lưu kỳ thú của nhóm bạn Nobita.
Còn quyển truyện Shin Cậu Bé Bút Chì mà mình đang cầm trên tay nè, trong đây sẽ là những câu chuyện vui nhộn của gia đình Nohara đó các bạn.
Truyện tranh Shin Cậu Bé Bút Chì là truyện tranh của tác giả Usu Yoshito, là câu chuyện của cậu bé 5 tuổi Shinosu trong một gia đình trung lưu Nhật Bản thông thường. Gia đình của cậu gồm có ba, mẹ, Shin, em gái và một chú chó. Cách vẽ và kể chuyện của Shin, cậu bé bút chì, vừa gần gũi, vui vẻ, lại mang lại cách nhìn trẻ con vô cùng độc đáo. Chắc chắn, truyện Shin cậu bé bút chì sẽ không thể thiếu trong tuổi thơ của nhiều bạn nhỏ 12 tuổi hiện đại, đúng không nào? Còn cuốn sách Doraemon bóng chày tập 5 nằm trong bộ sách truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản Doraemon bóng chày. Đây là phiên bản tiếng Việt có tên là Doraemon bóng chày. Và đây là truyện kỳ về bóng chày siêu cấp, là một bộ tranh truyện về bóng chày do Moriwasa Shitato sáng tác, đưa hình ảnh chú mèo máy Doraemon trong bộ truyện tranh cùng tên của tác giả. Doraemon khi trở về quá khứ đã giúp đỡ Nobita, đã từng chơi cho một đội bóng chày toàn là mèo máy giống như cậu, tên là Edogawa Doras, và Doras là tên chính, Edogawa là tên quận của đội bóng đó. Tuy nhiên, những chú mèo máy này có vẻ tân tiến hơn Doraemon, đa số đã có lông và làm được nhiều việc như bán cá hay giao hàng. Đội bóng của họ rất yếu và luôn thua cuộc, nhưng vì không chấp nhận thất bại và luôn muốn vươn lên hết mình, đội bóng của họ ngày càng mạnh hơn và tiến sâu vào làng bóng chày thế giới, đánh bại các địch thủ mạnh phía trước. Các bạn hãy tìm đọc những quyển truyện như thế này nhé, sẽ vô cùng thú vị và bổ ích đấy.
Các bạn ơi, thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã sắp hết rồi. Mình chúc các bạn có một ngày lễ 20 tháng 11 thật tuyệt vời nhé.
Còn bây giờ, Như Ngọc
và Minh Uyên
hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau nhé. Tạm biệt các bạn.